Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 284. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Hạnh Chơn. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 20 tháng 3 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Thế Chủ Diệu Nghiêm Phẩm Đắc Pháp Tán Phật Bát Bộ Tứ Vương Chúng Long Chúng Văn Trường Hàng câu thứ 8. Vô Biên Bộ Long Vương Đắc Thị Hiện Nhất Thiết Phật Sắc Thân Cập Trú Kiếp Thứ Đệ Giải Thoát Môn. Đoạn này Đại sư Thanh Lương chú giải rất đơn giản, thị hiện tất cả, gọi là trong thân hiện thân độ. Đây là cảnh giới bất tư nghị. Thực tế mà nói, nhà Phật nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Điều này càng là đại đạo, càng đơn giản. Mà thông thường chúng ta nghĩ nó thật phức tạp. Nền tảng của văn hóa học thuật Trung Hoa là kinh dịch. Quý vị xem danh xưng của nó, dịch là gì? Là dễ, đơn giản. Nhưng quý vị càng nghĩ càng phức tạp, càng nghĩ càng phiền phức. Quý vị không nghĩ gì cả, rất dễ, rất đơn giản. Dịch, nhà Phật gọi là bất tư nghị. Bất tư nghị sẽ dễ hơn. Một khi có tư nghị, phiền phức xảy ra. Cho nên kinh dịch, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là kinh dịch của Phật Pháp, gọi là kinh bất tư nghị. Nhà Phật nói kinh đại bất tư nghị là đại bổn, gọi kinh Duy Ma là kinh tiểu bất tư nghị. Thật ra tất cả kinh đều bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị là giải thoát. Chư vị thử nghĩ xem, tư và nghị đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị còn gì để tư? Chư vị xem văn tự của Trung Hoa. Văn tự Trung Hoa rất đẹp, văn tự Trung Hoa rất khéo. Bất kỳ quốc gia dân tộc nào trên thế giới đều không có. Đây là phù hiệu. Từ trên phù hiệu ta lãnh hội được ý nghĩa này. Tư nghĩa là gì? Trong tâm có phân biệt, trong tâm vẽ thành nhiều ô, vậy là phân biệt. Bất tư là chân tâm. Có tư tâm liền biến thành vọng tâm. Trong tâm có giới hạn. Tưởng là trong tâm có tướng, tâm vốn không có tướng, tướng xuất hiện. Bởi vậy tưởng tượng, tướng liền xuất hiện. Do đây có thể biết, tư và tưởng đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bất tư nghị là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Không những không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, ngôn ngữ cũng không còn. Trong kinh điển Đại Thừa chúng ta thấy, khi chư Phật Như Lai gặp nhau, không nói một câu nào. Vì sao vậy? Vì mọi người đều không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Thế giới này thật tốt đẹp. Hoàn toàn tùy thuận tánh đức mà hiển lộ. Pháp giới này gọi là nhất chân pháp giới. Trong kinh điển Tịnh Độ gọi là thế giới cực lạc. Kinh Hoa Nghiêm gọi là thế giới hoa tạng, là cảnh giới giải thoát bất tư nghị. Chúng ta phiền phức ở chỗ có tư, có nghị. Từ sáng đến tối khởi vọng tưởng, nói liên miên, toàn những lời vô dụng. Đây là tạo nghiệp. Khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tác, không gì chẳng phải là nghiệp. Biến cảnh giới bất tư nghị thành cảnh giới tư nghị. Cảnh giới tư nghị là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Vấn đề là như vậy. Nhất niệm hồi tâm. Hồi tâm là gì? Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, chính là quay đầu. Quay đầu là bờ. Nói như vậy, chư Phật Như Lai thị hiện tại thế gian, thị hiện trong mười pháp giới. Những gì trong kinh nói toàn là vấn đề này. Họ vì tất cả chúng sanh. Theo nhìn nhận của chúng ta, quan niệm của chúng ta, diễn thuyết diệu pháp cho tất cả chúng sanh, không từ mệt nhọc. Pháp vốn dĩ vi diệu, dùng vô số thân phận, vô số thiện xảo phương tiện giáo hóa tất cả chúng sanh. Chúng ta muốn hỏi họ có tư nghị chăng? Họ không có. Đừng nói là Như Lai quả địa, người phá nhất phẩm vô minh thấy một phần chân tánh, buông bỏ phân biệt chấp trước. Cũng buông bỏ vọng tưởng, chẳng qua chưa buông sạch. 41 phẩm vô minh đều thuộc về vọng tưởng, chưa đoạn tận. Đang hạ công phu không gián đoạn. Họ dụng công hoàn toàn khác với chúng ta dụng công. Ngày nay phương pháp và lý niệm mà chúng ta dụng công, đến chỗ họ hoàn toàn không thích hợp. Họ dụng công như thế nào? Vô công dụng hạnh, không dễ hiểu. Như thế nào gọi là vô công dụng hạnh? Trước đây tôi ở Đài Trung, khi thầy Lý Bỉnh Nam nói với chúng tôi về điều này, thầy dùng ví dụ nói với chúng tôi, để chúng tôi từ ví dụ mà lãnh hội. Chẳng hạn như chèo thuyền, chúng ta thường dùng thuyền buồm nhỏ. Hiện nay vẫn còn. Khi có gió thì căng buồm lên, khi không có gió thì dùng cây dầm chèo thuyền. Khi thuyền sắp đến bờ, hạ buồm xuống, cây dầm cũng ngưng chèo, dùng sào tre để chống. Vì bên bờ cạn dùng sào tre chống, đây gọi là có công dụng. Sắp tiếp bờ khoảng cách bao nhiêu? Còn khoảng 1-2 trượng. Bây giờ chúng ta nói cách khoảng 10 mét. Khoảng cách 10 mét như khoảng cách chúng ta ở đây đi đến cửa vậy. Lúc này cũng không cần chống cây sào nữa, buông bỏ tất cả, tự nhiên thuyền tiến dần lên. Đây gọi là vô công dụng hạnh. Bản thân có ý niệm dụng công, đó là hữu công dụng, không phải vô công dụng. Thầy dùng phương pháp này dạy chúng ta lãnh hội. Cương lãnh tu hành của 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ ở thế giới Hoa Tạng chính là phương thức này. Một chút lực đều không được dùng, một ý niệm đều không được sanh. Sanh một ý niệm, vậy là đã dùng lực. Dục là gì? Là đọa lạc. Đó là 10 pháp giới. 10 pháp giới là phải dùng lực tu hành. Đến nhất chân pháp giới thì không được. Hôm nay chúng ta nói phương pháp, phương pháp luận của khoa học, pháp biện chứng logic, nhà Phật gọi là nhân minh, đều là bên trong lục đạo 10 pháp giới có thể dùng đến. Siêu việt 10 pháp giới đến nhất chân pháp giới, những phương pháp này hoàn toàn vô ích. Ai đến nhất chân pháp giới? Ngày xưa có không ít người. Tông môn đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đến cảnh giới này. Giáo môn sau khi đại khai viên giải cũng là cảnh giới này. Tuyệt đối không dùng vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Tịnh tông đến lý nhất tâm bất loạn cũng nhập cảnh giới này. Phàm phu chúng ta thấy họ với mình không có gì khác, trên thực tế hoàn toàn khác nhau. Chúng ta trú trong cõi người của lục đạo, người ta trú trong nhất chân pháp giới. Người trú nhất chân pháp giới nói pháp cho bạn, nói mà không nói, không nói mà nói. Ngôn ngữ tạo tác của họ là làm mà không làm, không làm mà làm. Nếu nói theo tư tưởng của đạo giáo, chúng ta là hữu vi, họ là vô vi. Vô vi mà không có gì không làm, không có gì không làm, đích thực là vô vi. Chúng ta đâu có biết. Cảnh giới tu dưỡng không tương đồng. Vô biên bộ Long Vương, đây là thuộc Tây Phương Long Vương. Pháp môn tu học của Ngài là thị hiện tất cả Phật sắc thân. Tất cả Phật nghĩa là sao? Minh tâm kiến tánh gọi là Phật. Trong kinh Kim Cang giảng nghĩa, cư sĩ Giang Vị Nông nói: phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, người này đã thành Phật. Tông Thiên Thai gọi là phần chứng tức Phật, họ là Phật thật, không phải Phật giả. Nhưng chưa viên mãn, họ là phần chứng tức Phật. Từ viên giáo sơ trụ đến quả địa tổng cộng có 42 vị, gọi là nhất thiết Phật. Đây là hiện sắc thân của Phật. Đây cũng là một cách nói. Nói theo tư tưởng Thiên Thai Tông, Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật, Biệt giáo Phật, Viên giáo Phật, đây cũng gọi là tất cả Phật. Đương thời Thế Tôn thị hiện tại thế gian, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện người xuất gia, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Phật xuất gia. Duy Ma cũng là Như Lai, thị hiện thân cư sĩ tại gia, Phật tại gia. Đây cũng gọi là nhất thiết Phật. Hiền Thủ Tông nói về ngũ giáo, năm loại Phật. Chư vị hiểu ý nghĩa này, hai chữ nhất thiết, quý vị dần dần có thể lãnh hội được. Lại nói từ nghĩa rộng, tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Trong kinh Đức Phật thường nói như vậy. Trong Hoa Nghiêm Viên Giác, Đức Phật nói càng hay: tất cả chúng sanh vốn thành Phật. Đây là nói theo nghĩa rộng. Cách nói này tức như kinh Lăng Nghiêm nói: tùy tâm ứng lượng. Tùy cảm ứng của chúng sanh, Phật Bồ Tát liền thị hiện. Bất luận thị hiện thân phận nào, đều là sắc thân Phật. Vì sao nói như vậy? Phật nghĩa là giác. Phàm là hình tướng có thể khiến tất cả chúng sanh giác ngộ, gọi là sắc thân Phật. Nói theo nghĩa rộng, nó không phải định pháp. Không những hiện sắc thân, mà còn hiện trú kiếp thứ đệ. Thân Phật hiện ra, tướng Phật hiện ra, trú kiếp thứ đệ là tướng. Là hữu vi hay là vô vi? Là vô vi. Tuyệt đối không phải hữu vi. Sắc thân và tướng trạng Ngài thị hiện, trú thế thời gian lâu dài, tất cả đều tùy tâm chúng sanh mà biến hiện ra như thế. Tùy tâm ứng lượng. biến hóa vô phương. Tấm hình trong nhà ta sẽ lấy, thật không thể nghĩ bàn. Thắng cảnh hòa nghiêm, chúng ta in nó ra, chứ vị đồng học đều thấy. Quý vị thấy rất nhiều Phật Bồ Tát. Ông nói: thưa Pháp Sư, Pháp Sư đảo ngược nó lại, toàn là yêu ma quỷ quái. Hôm qua tôi đảo ngược nó lại xem, quả nhiên không sai, thật bất khả tư nghị. Thuận theo Pháp tánh, toàn là Phật Bồ Tát. Trở ngược lại Phật Bồ Tát, đều biến thành yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái vẫn là Phật Bồ Tát. Phật và ma không hai. Kinh điển thường nói, sanh Phật không hai, chúng sanh và Phật không hai. Một niệm tương ưng với tánh đức chính là cảnh giới Phật. Một niệm trái với tự tánh chính là cảnh giới ma. Nếu thật sự hiểu rõ ràng minh bạch điều này, không Phật cũng không ma. Thuận nghịch đều không có tâm, đều là vô vi. Nếu có tâm, toàn biến thành hữu vi. Phật hữu vi là tạng giáo Phật và thông giáo Phật. Vì thế, trong yêu ma quỷ quái cũng có nhiều Phật thật thị hiện. Hình tướng là yêu ma quỷ quái, thực tế là chư Phật Bồ Tát, đều khiến chúng sanh giác ngộ. Có người giác ngộ trong thuận cảnh và thiện duyên. Có không ít người giác ngộ trong nghịch cảnh và ác duyên. Sao họ không phải cảnh giới Phật được? Sao không phải sắc thân Phật được? Trước đây, cư sĩ Chu Kính Trụ nói với tôi, nhân duyên ông học Phật là do buổi tối gặp quỷ, thật sự thấy quỷ. Ông nói không hề giả. Lúc đó địa vị của ông cũng khá cao. Thời kỳ kháng chiến ở Trùng Khánh, buổi tối đánh mặt chược với bạn bè, đánh đến khuya mới giải tán. Đại khái 1-2 giờ khuya mới nghỉ, liền trở về nhà. Trên đường về gặp quỷ. Con quỷ đó đi trước mặt ông, ông đi ở sau. Vốn ông ta nghĩ đó là người, cũng không để ý. Đường rất dài, ông đi khoảng nửa tiếng, đột nhiên nghĩ lại, ở trước là một người nữ. Nửa đêm canh ba thế này, sao lại có người nữ đi ngoài đường? Nghĩ đến đây, tóc tai dựng đứng. Tiếp tục bước đến xem, người này có thân trên, không có thân dưới. Ông rất sợ hãi. Ông nói nguyên nhân này khiến ông học Phật. Không tận mắt chứng kiến, dù ai nói, ông chỉ cười mà thôi. Nghe như câu chuyện thần thoại vậy, không chấp nhận. Thấy tận mắt mà còn đi cả nửa tiếng, không phải thời gian ngắn, tuyệt đối không phải hoa mắt, như vậy mới tin. Sau khi học Phật, ông nói con quỷ đó chắc là Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện đến độ ông. Nếu không có sự thị hiện này, làm sao ông có thể vào cửa Phật? Thiện duyên ác duyên, thuận cảnh nghịch cảnh, chỉ cần có thể khởi phát tính tâm của quý vị dẫn dắt ta vào chánh đạo, đều là Phật thị hiện. Nhân duyên học Phật đã thuần thục, bản thân ta vẫn không biết, Phật Bồ Tát biết. Đại từ đại bi, trong cửa Phật không bỏ một ai. Từ đây chúng ta lãnh hội được ân đức to lớn của Phật Bồ Tát. Ân đức cha mẹ không sánh bằng. Phật Bồ Tát đời đời kiếp kiếp bên cạnh chúng ta. Nếu chúng ta muốn quay đầu, muốn hối cải, cảm ứng bất tư nghị liền hiện tiền. Có người hỏi, con học Phật rất thành tâm, vì sao không thấy được cảnh giới này? Quý vị thử nghĩ kỹ lại xem. Nếu gặp cảnh giới này, quý vị có thể tiếp nhận chắc? Gặp cảnh giới này không tiếp nhận, chắc lúc đó do tôi hoa mắt, không có chuyện này. Vì thế Phật Bồ Tát không đến thì hiện. Nếu quý vị tin điều này, cố gắng tư duy, cảm ứng không thể nghĩ bàn. Trong này nói về hai vấn đề: trụ kiếp thứ đệ, thủ đoạn giáo hóa chúng sanh, nhà Phật gọi là phương tiện thiện xảo. Chúng ta cần phải học. Tứ chúng đồng tu, chúng ta đều có sứ mạng. Mỗi ngày chúng ta đọc kệ hồi hướng, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Thử hỏi chúng ta lấy gì để báo ân? Lấy gì để cứu khổ ba đường? Chư Phật Bồ Tát yêu cầu chúng ta những gì? Kỳ vọng những gì? Chúng ta có hiểu chăng? Tôi thường dùng một câu trong kinh giáo: thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết. Tám chữ này, nếu làm được tám chữ này là thực hiện được việc báo ân cứu khổ. Không làm được tám chữ này, câu kệ hồi hướng đó là lời nói suông. Đứa bé 5-3 tuổi ca hát, nó biết hát, không hiểu ý nghĩa. Chúng ta nhất định phải hiểu thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết như thế nào. Thọ trì đọc tụng là học tập, diễn thuyết là thực hành trong cuộc sống. Diễn thuyết những gì? Nhằm vào tệ hại của chúng sanh thời hiện đại mà làm. Khuyết điểm của chúng sanh thời nay là gì? Đối với nhân sinh vũ trụ, họ có nhìn nhận sai lầm, cách nghĩ sai lầm, lời nói sai lầm, hành vi sai lầm. Chúng ta phải thấy thật rõ ràng, minh bạch. y theo giáo huấn của Phật, thực hành phương pháp trái ngược với người thời nay. Đây chính là báo ân, chính là cứu khổ. Thế gian ngày nay không biết hiếu đạo, chúng ta phải dùng phương tiện gì để đề xướng hiếu đạo? Thời đại này, học sinh không biết tôn sư, chúng ta dùng phương pháp gì để đề xướng sư đạo? Người thế gian ngày nay khởi tâm động niệm đều tự tư tự lợi, tổn người lợi mình. Hình như không làm như vậy họ không thể sinh tồn. Chúng ta đi ngược với cách sống đó, xem có thể sống tiếp chăng? Buôn bán thuần túy là vì lợi, lừa gạt khách hàng. Tạo tội nghiệp. Vị Bồ Tát nào phát tâm quý vị kinh doanh, mục đích không phải để kiếm tiền, mục đích để phục vụ cho xã hội, quý vị chính là hành Bồ Tát đạo. Cứu vãn xã hội. Hiện nay chúng ta in sách miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, không đẹp lắm. Hiện nay chúng ta làm CD và VCD cũng chưa đạt tiêu chuẩn. Người ta xem vài lần không muốn xem nữa. Đây là thất bại của chúng ta. Nhất định phải khiến người ta cầm lên tay, không đành buông xuống, vậy mới thành công. Phương pháp Phật độ chúng sanh vô lượng vô biên. Dùng vô số thân phận khác nhau, vô số ngành nghề khác nhau, chỉ cần không vì mình, vì phục vụ chúng sanh, giúp chúng sanh lìa khổ được vui, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, không có pháp nào không phải Phật pháp. Toàn là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Mấy ngày trước tôi nghĩ đến, vì có đồng tu đến nói với tôi, họ muốn mở quán ăn. Không lấy doanh lợi làm mục đích, mở quán ăn như vậy rất hay. Quán ăn này là bố thí. Nhưng làm sao có nhiều tiền như vậy để cho quý vị bố thí? Quý vị không phải là một đạo tràng tự viện, có nhiều tín đồ đến giúp đỡ. Một mình quý vị mở quán ăn, ai cung cấp cho quý vị? Làm sao mở quán ăn này? Chỉ cần thu lại vốn, tuyệt đối không lấy lời. Đây chính là Bồ Tát, không phải lấy lợi nhuận làm mục đích, lấy phục vụ xã hội đại chúng làm mục đích, giúp người có thu nhập thấp trong xã hội.
Quán ăn này không giống với các quán ăn khác. Món ăn rất rẻ. Các món ăn thường dùng trong cuộc sống giá rất thấp. Đến ăn các quán khác chẳng hạn cần 10 tệ. Ở đây ta chỉ lấy 2 tệ. Nhất định quý vị buôn bán hưng thịnh. Chúng ta là phục vụ xã hội không kiếm lời. Đây là bố thí. Chúng ta là bố thí. Vì thế chỉ lấy lại vốn. Đây là đưa ra một ví dụ. Sự nghiệp như thế nào đều là sự nghiệp của Bồ Tát. Chỉ cần sự nghiệp này là để phục vụ chúng sanh, không phải để kiếm lời, không phải để kiếm tiền. Trong này đoạn tham sân si, tức diệt tham sân si, cần tu giới định tuệ. Ngành nghề nào, thân phận gì đều làm được. Quý vị đều là Phật, đều là Bồ Tát. Phật Pháp mới có thể hưng vượng. Chúng sanh mới có thể lìa khổ được vui. Chúng ta phải thức tỉnh. Tôi không kiếm lời, cũng sống rất tự tại. Quý vị dốc sức kiếm tiền, chưa chắc được tự tại như tôi, chưa chắc được ăn vui như tôi. Để họ tự so sánh, tự quan sát, họ sẽ giác ngộ, sẽ quay đầu. Đây gọi là độ chúng sanh. Bởi vậy chúng ta phải làm cho họ thấy. Nói vô ích, nói họ không tin. Nhất định phải làm cho họ thấy. Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh quả thật như cha mẹ thương yêu con cái. Chăm sóc họ. Bố thí cúng dường cho họ. Những gì họ cần đều cung cấp. Trong này có đạo, có đức. Nhất định không phải cưng chiều. Những gì cần cho chúng phải cho. Không đáng cho thì không nên cho. Chúng ta phải hiểu những đạo lý này. Một mục tiêu thuần túy giúp họ phá mê khai ngộ. Sửa đổi tư tưởng, nhìn nhận, cách làm, cách nói sai lầm của họ. Thân thể này há chẳng phải là công cụ giáo hóa chúng sanh ư? Thân không phải tôi. Thân là công cụ giúp chúng sanh quay đầu mà thôi. Chúng ta có quan niệm này, đối với thân mình không có tha mãi, biết vận dụng công cụ này thành tựu vô lượng vô biên công. không còn tạo tội nghiệp. Không hiểu chân tướng sự thật, chấp trước thân này, vì thân này tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Vì thân này tạo tội nghiệp, dùng thân này làm công cụ, thầy tất cả chúng sanh tạo phước, quý vị liền có vô lượng vô biên công đức, đều trong khoảng một niệm. Chúng ta thấy chư Phật Như Lai thị hiện ở trong này lãnh hội và học tập, chúng ta cần phải thể hiện như thế nào? Thân này của chúng ta phải trú kiếp như thế nào? Trong này phải hiểu rõ thứ đệ. Bây giờ chúng ta bắt đầu giúp người từ đâu? Việc cấp bách trước tiên, giúp họ sửa đổi tư tưởng sai lầm nghiêm trọng của họ. Đây là việc cấp thiết hàng đầu. Thứ đến là giúp các bạn nhỏ có nền giáo dục vững chắc. Nền tảng giáo dục là gì? Giúp các em nhỏ học tập thể văn cổ. Hiện nay thúc đẩy việc này khá khó khăn. Vì sao vậy? Vì gia trưởng không hiểu, cha mẹ chúng không đồng ý. Chỉ có rất ít bậc cha mẹ hiểu được. Chúng ta phải làm tấm gương tốt cho mọi người thấy. Đệ Tử Quy là sách cổ, chọn những cuốn sách thuộc văn cổ để chúng đọc. Không ngừng nâng cao kiến thức cho chúng. Thèn chốt thành bại ở người thầy. Nếu thầy không có tu dưỡng tốt, như vậy làm sao dạy được học sinh? Hiện nay phẩm chất người thầy có vấn đề. Muốn làm tốt công việc này, nhất định phải mời được thầy giáo giỏi. Singapore không có, có thể mời ở nước ngoài. Chúng ta nhất định phải quan tâm đến cuộc sống gia đình họ, để thân tâm họ an ổn, không âu lo về đời sống, chuyên tâm vào việc dạy học. Không chỉ dạy các em nhỏ, phải bồi dưỡng tư chất người thầy. Thật sự phát tâm dạy các em nhỏ, để họ đứng ra rèn luyện tư chất cho lớp thầy cô giáo trẻ tuổi. Nỗ lực học tốt thể văn cổ, đây là nền tảng giáo dục. Hy vọng tương lai Phật Pháp thăng hoa hơn hiện tại. Nếu không hạ công phu vào đây, chúng ta truyền bá Phật Pháp như thế nào đều là Phật Pháp cấp thấp. không sao nâng cao lên được. Thời đại ngày nay của chúng ta không thể thăng hoa. Nếu muốn thăng hoa ta phải có tầm nhìn xa. Quý vị thấy trẻ em 5, 6, 7, 8 tuổi hiện nay, nhắm vào chúng, làm sao kéo chúng lên? Đây thực sự là báo ơn cứu khổ. Để chúng có được nền móng vững chắc về truyền thống văn hóa, kế thừa nền văn hóa truyền thống xưa, kế thừa Phật học Đại Thừa. Như vậy mới thật sự hiểu được thứ đệ, trú kiếp thứ đệ. Vấn đề này không phải việc làm của một người. Hôm nay chúng ta bắt đầu nỗ lực nhận thức rõ vấn đề này, hạ thủ từ bây giờ. Cần phải trải qua vài thế hệ mới có thể nhận được hiệu quả. Nếu chúng ta không làm, chúng ta xem thử thế gian này có ai làm chăng? Quan sát tường tận, cách làm của họ có hiệu quả chăng? Bởi vậy, chúng ta không thể không lo lắng. Có người đang làm, nhưng lực lượng rất mong manh. Muốn làm thật chu đáo, thật viên mãn, không dễ. Cần phải có một đoàn thể, dùng sức mạnh đoàn thể để chi viện mới có hiệu quả được. Cá nhân làm vô cùng khó khăn. Đương nhiên chúng ta rất khâm phục, rất tôn kính người này. Chúng ta biết hiệu quả không cao. Bây giờ chúng ta làm sao tập hợp những người biết hy sinh cống hiến này để cùng nhau làm đại sự nghiệp cứu vãn kiếp vận? Phương pháp cứu vãn làm từ căn bản. Làm sao bồi dưỡng nhi đồng? Đào tạo 10 người có thể chỉ thành tựu một người, không thể hy vọng 10 người. Nếu mong đợi 10 người đều thành tựu, như vậy tương lai sẽ thất vọng. Nguyên nhân gì? Vì nếp sống xã hội quá ác liệt. Người nào không bị ảnh hưởng bởi nếp sống xã hội, người này đã thành công. Nếu còn bị ảnh hưởng cảnh giới bên ngoài, không ai không đọa lạc. Ảnh hưởng của danh lợi, sự cám dỗ của ngũ dục lục trần ở ngay trước mặt quý vị, có thể không động tâm ư? Một khi động tâm liền đọa lạc ngay. Phải giác ngộ, phải phát tâm đại từ bi. Đến thế gian này, là để cứu độ kiếp nạn, không phải đến do ứng kiếp, không phải đến do thọ báo. Thọ báo quá khứ tạo ác nghiệp, hiện nay phải chịu quả báo cộng nghiệp. Đây là đến do thọ báo. Cần có đại nguyện lực, thừa nguyện tái sanh. Nguyện lực này cần phải vun bồi. Chúng ta vốn là đến thọ báo, thân này của chúng ta là thân nghiệp báo, đầu thai đến thế gian này là thân nghiệp báo. Bây giờ học Phật hiểu được, thay đổi ý niệm, một khi thay đổi, chuyển thân nghiệp báo thành thân nguyện lực, dựa vào giáo dục. Không có nền giáo dục tốt đẹp, làm sao ta hiểu được? Vì sao các bậc đại thánh hiền thế xuất thế gian lại coi trọng giáo dục như thế, đặt giáo dục lên hàng đầu? Chính là giáo dục có năng lực chuyển thân nghiệp báo thành thân nguyện lực. Hay nói cách khác, giáo dục có năng lực chuyển cõi uế của nghiệp báo thành cõi pháp tánh thanh tịnh. Đây là dụng ý thị hiện tất cả sắc thân Phật và trú kiếp thứ đệ của chư Phật Như Lai. Chúng ta cần phải lãnh hội, phải phát tâm học tập từ đây. Thật sự giác ngộ, minh bạch, bản thân được độ, từ mê độ đến ngộ, từ ác độ đến thiện, từ khổ độ đến vui, là cách độ này. Có thể buông được bao nhiêu bất thiện, lại có thể tu học được bao nhiêu thiện pháp, đây gọi là công phu. Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới. Thanh tịnh sắc, tốc tật long vương, đắc xuất sanh nhất thiết chúng sanh, đại ái lạc, hoan hỷ hải giải thoát môn. Pháp môn tu học của hai vị long vương này có thể kết hợp lại xem. Đại sư Thanh Lương nói, thấy hạnh trong quá khứ của Phật rất sâu rộng, cho nên vui thích hoan hỷ. Hải có hai nghĩa, gọi là hoan hỷ và cúng dường. Hải là ví dụ. Pháp môn Long Vương đạt được, xuất sanh nhất thiết chúng sanh đại ái nhạo, chữ này đọc thanh bốn tức là nhạo. Đại ái nhạo, nhạo là yêu thích, hoan nghỉ. Trong điểm chú giải của Đại sư Thanh Lương là hoan hỷ và cúng dường. Bốn chữ này rất quan trọng. Chúng ta phải siêng năng học tập. Viễn ly mọi phiền não, xử sự đối nhân tiếp vật, tâm hoan hỷ quan trọng hơn tất cả. Phật giáo Trung Hoa dùng Bồ Tát Di Lặc làm tượng trưng, tạo tượng Bồ Tát Di Lặc, tạo theo hình tượng của Bố Đại Hòa Thượng. Nghĩa là sao? Luôn hoan hỷ với người. Bất luận khi nào, bất cứ ở đâu, hay gặp người nào, đều mỉm cười hoan hỷ. Đây gọi là học Phật. Tâm không hoan hỷ hay không vui cũng luôn mỉm cười với người. Ta không vui là việc của riêng mình. Gặp người khác không cười, người này không phải là đệ tử Phật, là giả, không phải thật. Sao biết được? Chúng ta thấy Bồ Tát Di Lặc gặp người là cười. Đây là ta ở nơi đạo tràng Phật giáo, vừa bước vào cửa lớn, người đầu tiên ta nhìn thấy, Ngài dạy ta cười. Vì thế người không cười không phải Phật tử, không phải đệ tử Phật. Không hiểu bố thí cúng dường, không phải đệ tử Phật. Trong tất cả pháp của Phật, điều thứ nhất là bố thí cúng dường. Trước đây Đại sư Chương Gia dạy tôi nhìn thấu buông bỏ. Nhìn thấu quý vị sẽ cười, không nhìn thấu sắc mặt thật khó coi, nhìn thấu sẽ luôn mỉm cười. Buông bỏ quý vị sẽ biết bố thí cúng dường. Tuy ngôn ngữ không giống nhau, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Pháp sư giảng kinh thuyết pháp, quý vị học giảng kinh, pháp duyên có tốt hay không cũng xem hai vấn đề này. Quý vị gặp người miệng mỉm cười, gặp người bố thí cúng dường, pháp duyên của quý vị nhất định rất tốt. Nếu gặp người không cười, không biết bố thí cúng dường, vậy pháp duyên đâu ra? Học Phật phải học từ chỗ này. Như vậy mới có thể xuất sanh nhất thiết chúng sanh đại ái nhạo hoàng hỷ hải. Trong kinh giáo Đức Phật thường nói đây là nơi nào có Bồ Tát đều khiến hết thảy chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Chính là câu này. Bản thân ta phải thường nghĩ đến nơi chúng ta đến có khiến người khác sanh tâm hoan hỷ chăng? Nếu khiến người khác sanh phiền não, chúng ta sai hoàn toàn, đi ngược với giáo huấn của Phật. Ta không phải đang học Phật, là đang học ma. Nơi ma đến khiến hết thảy chúng sanh sanh phiền não. Đây là sự khác biệt giữa Phật và ma. Người bây giờ gọi là từ trường. Từ trường của Phật rất dễ chịu. Người bước vào đó, tâm sanh hoan hỷ, không muốn lìa xa. Từ trường của ma rất khó chịu, khó chịu vô cùng, luôn nghĩ cách rời khỏi đó ngay lập tức. Vì sao vậy? Từ trường của Phật là từ bi trí tuệ. Từ trường của ma không như thế. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đương nhiên là từ trường không tốt. Trái với tánh đức của quý vị, từ trường của Phật tương ưng với tánh đức của mình. Ở đây chúng ta phải đặc biệt lưu ý học tập chư Phật Như Lai đối với tất cả chúng sanh như thế nào. Phật nói tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là phương pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng khi tiếp xúc với đại chúng. Ngài dùng phương pháp này Ngài dùng bốn nguyên tắc này. Nếu ta có thể dùng bốn nguyên tắc này, tự nhiên đạt được hồi đáp chân thành của nhân tâm. Đây gọi là nhiếp thọ. Dụng tâm, đây là căn bản. Phật dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, gọi là tâm Bồ Đề. Chúng ta phải dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác đối với tất cả chúng sanh. Tuyệt đối không có hai tâm. Người khác tốt với mình vẫn dùng tâm này. Người ta không tốt với mình vẫn dùng tâm này. Trên hành vi, Đức Phật nói về tứ nhiếp, bố thí. Ta lấy gì để bố thí? Mỉm cười chính là bố thí. Việc này không tốn tiền. Quý vị không thể nói điều này tôi không làm được, tôi không có năng lực này, không có năng lực mỉm cười với người khác. Đây là bố thí. Cần phải hiểu, phải học. Nụ cười phát xuất từ đáy lòng có thể cảm động người khác. Vô tư vô cầu, tâm hoan hỷ chân thành tiếp xúc với tất cả đại chúng, đặc biệt là người ác, đặc biệt ở trong nghịch cảnh, tâm thái này có thể an ủi người khác. Ái ngữ, ái ngữ là quan tâm người khác, chăm sóc người khác, an ủi người khác. Giúp họ giải quyết mọi nghi nan khó khăn. Ngôn ngữ là ái ngữ, giảng kinh thuyết pháp là ái ngữ. Lợi hành, đời sống hành trì của chúng ta là tấm gương của họ. Trong cuộc sống hành trì của họ, chỗ nào có khuyết điểm, chỗ nào sai lầm, chúng ta thể hiện một tấm gương đúng đắn cho họ thấy. Đây là lợi hành. Đồng sự cùng sống, cùng học tập, đây là thái độ chư Phật Thế Tôn đối nhân tiếp vật. Điển phạm khi tiếp xúc đại chúng. Chúng ta học Phật ở đâu? Phải học nơi những điều này. Học thật giống, tinh tấn nỗ lực học tập. Đừng đem phiền não của mình cho người khác. Bản thân có phiền não, hãy tự mình nhận lấy. Đừng oán trời, đừng trách đất. Mình không vui lại trút giận lên người khác, đây là điều ngu xuẩn nhất. Hồ đồ không thể tưởng tượng. Trong kinh văn, đại ái nhạo là gì? Đại hoan hỷ là gì? Đã giác ngộ mới thật sự sanh hoan hỷ. Cho nên Sơ Địa Bồ Tát gọi là hoan hỷ địa. Do đây có thể biết, niềm vui lớn và hoan hỷ lớn từ đâu đến? Từ trong việc dạy học. Cổ nhân hình dung việc dạy học, hình dung việc đọc sách, gọi là trong sách tự có ngôi nhà bằng vàng. trong sách tự có nhan sắc như ngọc. Đây là hình dung, ví như sự hoan hỷ vui thích. Đều là nói về dạy học, đặc biệt là dạy chánh pháp. Khiến chúng ta từ trong mê hoặc điên đảo biết quay đầu lại. Tâm hành mê hoặc điên đảo tạo nghiệp, có ý vô ý, vô tình tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Vì thế không được tự tại. Sau khi tiếp thu giáo huấn của Phật Bồ Tát, hiểu rõ, tâm khai ý giải, biết quay đầu, tâm hành bất thiện trước đây của mình tất cả đều thay đổi hết. Tâm sanh hoan hỷ. Gọi là thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Đây chính là công đức lợi ích thù thắng của việc dạy học Phật Pháp. Người học chúng ta đạt được. Từ đây thay đổi tư tưởng của mình, sửa đổi kiến giải của mình, khiến ngôn ngữ và thân thể tạo tác của chúng ta thành tựu vô lượng công đức không thể nghĩ bàn. Tướng Tông nói chuyển thức thành trí. Chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Mạt na là chấp trước kiên cố, tự tư tự lợi, tứ đại phiền não thường tương tùy. Hiện nay đã thay đổi, buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ thị phi nhân ngã, biết tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới với mình là nhất thể, không có gì đối lập cả. Giống ví dụ chúng ta vừa nói, một gốc cây, mỗi chúng ta đều là một chiếc lá trên cây. Hiện nay mọi người nghiên cứu đến tận cùng mới biết chúng ta là một gốc cây, một thân. Tự nhiên tương thân tương ái, không còn có phân biệt, không còn có xung đột. Chỉ có người không hiểu cặn kẽ mới đối lập. Chiếc lá này đối lập chiếc lá kia, cành cây này đối lập với cành cây kia, nhánh này đối lập với nhánh kia. Đây gọi là mê hoặc. Biết cặn kẽ mới hoan hỷ, mới an lạc. Biết rõ cội nguồn tự nhiên, có thể mỉm cười với người khác. Đạo lý này rất sâu sắc, cần phải lãnh hội tường tận, quan sát tường tận. Tất cả chúng sanh, bao gồm hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh. Hai chữ chúng sanh nghĩa là hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi gọi là chúng sanh. Chiếc bàn là chúng sanh, chúng duyên hòa hợp. Chiếc ghế là chúng sanh, chúng duyên hòa hợp. Bởi vậy, tất cả chúng sanh không phải đơn thuần chỉ riêng cho mọi người và mọi động vật. Phạm vi đó rất nhỏ bé. Khoáng vật, thực vật và hiện tượng tự nhiên đều bao hàm trong đó. Hư không pháp giới đều là hiện tượng do chúng duyên hòa hợp sanh ra. Người đại triệt đại ngộ, họ biết hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới là chính mình. Sao họ không sanh tâm hoan hỷ được? Khi nào có ưu bi khổ não thì mê, không hiểu rõ chân tướng sự thật liền có ưu bi khổ não. Hiểu rõ chân tướng sự thật, ưu bi khổ não vĩnh viễn tiêu trừ. Sự thù thắng của Phật pháp chính là khiến chúng ta triệt để thấu suốt thật tướng các pháp, biết rõ căn nguyên của nhân sinh vũ trụ. Chúng ta là nhất thể, nhưng chúng ta chung sống với đại chúng, chúng ta biết nhất thể, họ lại không biết. Chúng ta giúp họ như thế nào, khiến họ cũng biết. Đây gọi là phương tiện thiện xảo. Đây gọi là trí tuệ cao độ. Người bây giờ gọi là nghệ thuật bậc cao. Những gì hiện tại chúng ta tu học, hiện tại giúp tất cả đại chúng, luôn không tách rời những nguyên lý, nguyên tắc này. Có thể tuân thủ một cách thiết thực. Buông bỏ và đào thải thành kiến, vọng tưởng, tập khí của chính mình. Trên đạo nghiệp của chúng ta, đó chính là tinh tấn, chính là tăng trưởng. Trong cảnh giới hiện tại của chúng ta, quan trọng nhất là tuyệt đối không được tùy thuận tập khí phiền não của mình. Phải khẳng định tùy thuận tập khí phiền não của mình là sai lầm. Phải làm sao? Phải tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Giống như trẻ con chưa hiểu chuyện vậy, tự làm theo ý mình thường gây ra sai lầm. Nhất định phải nghe theo dạy bảo của cha mẹ và người lớn. Những gì có thể làm, những gì không được làm, nhất định phải nghe lời. Ngày nay chúng ta học Phật là học sinh mẫu giáo. Phải khẳng định mình chưa kiến tánh, chưa giác ngộ, khởi tâm động niệm còn tự tư tự lợi, còn thị phi nhân ngã, còn tham sân si mạng, những thứ này làm chủ, đi vào trong tam đồ, quả báo trong tam đồ. Hiện nay địa vị của chúng ta là học sinh mẫu giáo, chưa đến học sinh tiểu học, chưa đủ tư cách, nhất định phải nghe lời người lớn, nhất định phải tiếp thu giáo huấn của Phật Bồ Tát, tuyệt đối không sai. Quả nhiên chúng ta có thể y giáo phụng hành, tôi tin không đạt được niềm vui thích hoan hỷ lớn. Bỏ chữ lớn nhất định đạt được, hoan hỷ vui thích. Khi nào mới thêm chữ đại vào? Khi nào quý vị minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, thêm vào chữ đại này. Phật pháp quả thật rất hay. Nếu mỗi chúng ta ngày ngày đều hoan hỷ, người này mạnh khỏe sống lâu. Nếu một người ngày ngày âu sầu khổ não, phiền não rất nhiều, người này thân thể không khỏe mạnh, dễ lão hóa. Có câu âu lo có thể khiến con người già đi. Quý vị nhiều âu lo, nhanh chóng bị lão hóa. Mọi người đều hiểu đạo lý này. Người thường sanh tâm hoan hỷ, mạnh khỏe sống lâu, không dễ suy lão. Chúng ta có hình tượng này cho người xem, đây là một bản hiệu tốt. Đây chính là Phật pháp, đây chính là thị hiện, có thể khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, có thể khiến tất cả chúng sanh nỗ lực phản tỉnh, giác ngộ, quay đầu, cũng có thể buông bỏ tập khí phiền não của mình, tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát, liền sanh tâm hoan hỷ, được mạnh khỏe sống lâu. Thôi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.